นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมสัมมาทัสสะ
mời ngồi xuống. Lần trước là có một anh Phật tử có đặt một cái câu hỏi, đó là cái tâm mình mà nó bực bội á thì làm sao cho nó hết bực bội. À, bây giờ có ai, có anh đó ở đây không? Thì lần trước là cái câu hỏi đó thì thầy chỉ có trả lời là nói là chỉ có một cách là trở về lắng nghe, quan sát, là nhìn lại cái bực bội của mình. Và cái bữa đó là cái cuối giờ rồi, hết giờ rồi, cho nên là thầy chỉ trả lời vắn tắt như vậy thôi. Thì bởi vì là hôm nay mới chính là cái buổi mà chúng ta sẽ nói toàn bộ về vấn đề đó. Có một cái câu nói mà trong kinh á, mà câu nói đó là cũng là cái tóm tắt toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Và cái câu đó có lẽ là do ngôn ngữ hay là do cái gì đó mà sinh ra một cái hiểu lầm nhiều nhất. Câu nói hay nhất cũng là câu nói mà sinh ra hiểu lầm nhiều nhất. Thì hôm nay thầy sẽ nhắc lại cái câu nói đó để xem thử chúng ta mỗi người có cái ý hiểu như thế nào về cái câu nói đó. Đức Phật ngài nói như thế này: Như Lai ra đời, hay là Như Lai giảng dạy cái giáo lý, toàn bộ cái giáo lý của Như Lai á, là chỉ có hai điều thôi. Một là nói về cái khổ, và hai là sự chấm dứt khổ hay là diệt khổ. Quý vị thấy là có phải toàn bộ giáo lý của Đức Phật là nói về cái khổ và diệt khổ không? Đúng không? Thế thì bây giờ cái câu hỏi của anh Phật tử nào đó đó là mình đang bực bội và làm thế nào để diệt cái bực bội đó? Tức là cái câu hỏi đó nó cũng đúng như là cái câu mà Đức Phật nói cho gì, phải không? Nhưng mà chính ở cái chỗ này mới sinh ra một cái sự hiểu lầm to lớn ở trong đạo Phật. Nếu như mình không hiểu cái câu này một cách đúng đắn á, thì mình sẽ biến cái đạo Phật trở thành là một cái phương pháp để mà diệt khổ. Bởi vì Đức Phật ngài chỉ nói tới khổ và diệt khổ, thì như vậy đó là đạo Phật là một phương pháp, là một biện pháp để diệt khổ. Nhưng mà nếu như mình hiểu như vậy á, thì coi chừng là hiểu ngược lại hoàn toàn với giáo lý Đức Phật. Mà nó chỉ nhích qua nhích lại một chút xíu thôi. Ta nói là sai một ly đi một dặm là vậy đó. Vì vậy cho nên mình cần phải hiểu cho thật đúng là khổ và diệt khổ là thế nào. Thì thực ra điều này là cái điều mà thầy trong cái quá trình nói chuyện với là các Phật tử ở đây á, thì thầy thường hay nói đến cái đó. Thầy nói như thế này, thầy nói một cách khác. Thầy nói ngay tại đây và bây giờ, một là luân hồi sinh tử, mà hai là niết bàn. Thì có phải là một là ở đây là đau khổ, mà hai là ở đây là không có đau khổ. Vậy thôi, phải không? Bây giờ trong từng sát na, trong từng giây phút chỉ có một trong hai điều thôi. Một là mình đang đau khổ, hai là không có đau khổ. Thế thôi. Bởi vì mà trong tứ diệu đế đó thì mình thấy rất rõ, tứ diệu đế một mặt là tập đế khổ đế, đó là luân hồi sinh tử. Một mặt á là đạo đế diệt đế. Tức là niết bàn. Như vậy á thì là sinh tử và niết bàn là ngay tại đây và bây giờ. Và toàn bộ giáo lý của Đức Phật á chỉ nói chừng đó thôi. Những mười câu đó phải hiểu rằng là ngay tại đây và bây giờ, hoặc là nói về khổ, hoặc là nói về chấm dứt khổ, tức là hoặc là nói về sinh tử, hoặc là nói về niết bàn. Cho nên đó là thầy thường nói là cái chân lý, cái sự thật nó không phải là ở đâu xa, chân lý đó nó hoàn toàn là ở tại đây và bây giờ. Ở tại đây và bây giờ là nó trọn vẹn hết tất cả mọi thứ rồi, không có thiếu thứ gì hết trơn á. Nhưng mà mình, chính vì mình khởi lên cái bản ngã đi tìm kiếm, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, mà nó trở thành, tức là vô minh, cho nên nó mới sinh ra ái dục, tức là muốn trở thành, rồi tạo tác để trở thành, cho nên nó tạo ra cái nghiệp luân hồi sinh tử. Đó là một. Mà hai á là chấm dứt cái đó thì ngay đây là niết bàn. Chứ không phải là niết bàn là một quá trình, một con đường thật dài xa xăm nào đó để mình tìm cách để mà mình vượt qua, để đạt tới một cái niết bàn ở đâu đó, mà là niết bàn sinh tự là ở ngay tại đây. Và thậm chí khi một cái người mà giác ngộ rồi á, thì khi mà nói niết bàn và sinh tử á, là bởi vì để nói cho chúng sanh. Tại vì chúng sanh đang còn sinh tử. Ví dụ như một người đang nằm mộng. Một người đang nằm mộng thì nằm rồi mớ la hét sợ hãi đủ thứ. Nhưng mà cái người đứng ngoài á, cái người mà ta đứng ngoài á, thì ta biết rằng là người này đang nằm mộng. Thì bây giờ một á, là tỉnh dậy thì là hết mộng, mà hai á, là đóng ở trong cơn mộng đó thôi. Vậy thì khi mà mình đang ở trong cơn mộng thì đó là luân hồi sinh tử. Đang ở trong cơn mộng thì đó là phiền não khổ đau. Còn khi mà mình tỉnh thức dậy, thoát ra khỏi cơn mộng, thì ngay đây là tỉnh thức. Chứ không phải là phải vượt qua cái cơn mộng đó, giải quyết cái cơn mộng đó cho đến khi nào mà mình đạt được cái chỗ mà giải thoát hoàn toàn nào đó. Do đó trong cái cuốn mà Sống Trong Thực Tại đó, thì cái chương cuối cùng là cái chương mà thầy nói là cái chương thầy đổi lại đó, cái tên là Ngay Đó Là Bờ. Tức là mình tu, mình nói là đi đến bờ kia, cho nên mình cứ tưởng là mình phải vượt qua bao nhiêu cái sóng gió của cái biển luân hồi sinh tử để mình qua cho tới cái bờ bên kia. Nhưng mà không phải, cái bờ bên kia đó chính là đang đứng đây. Nhưng mà tại vì cái sinh tử, cái biển sinh tử đó chính là một cơn mộng thôi. Tức là mình chỉ tạo ra cái ảo tượng của cái bản ngã, rồi từ tạo ra một cái ảo về cái sự đau khổ. Cho nên Đức Phật ngài chỉ ra cái khổ mà do cái ta ảo tượng nó tạo dựng lên. Khi chấm dứt cái ta ảo tượng đó thì cũng chính là chấm dứt khổ, nghĩa là niết bàn. Và cũng ngay tại đây thôi, chứ không phải là biến đi đâu hết. Giống như đầu khóa đó, thầy có kể câu chuyện của cái ông Bà Hy Giá. Thì ông này là nghe Đức Phật ngài nói là ở đây nay thấy nay nghe nay biết không có ông, thì ông liền giác ngộ liền. Tức là từ cái chỗ đang sinh tử đó thì ông là niết bàn liền, chứ không phải là phải đi đâu xa, đi tìm ở đâu cả. Niết bàn cũng ngay tại đó, tức là chấm dứt cái ảo mộng đi thì đó là niết bàn. Vì vậy cho nên á, khi mình đặt ra cái vấn đề là bây giờ mình đang bực bội thì làm sao mà thoát ra khỏi bực bội, thật ra là khi mình đặt ra cái vấn đề là làm sao mà thoát ra khỏi bực bội á, thì đã tạo thêm bực bội rồi. Thế thì khi mình bực bội thì có rất nhiều cái pháp tu để cố gắng làm sao để mà dẹp cái bực bội đó đi, để mà đạt được một cái không bực bội. Chính vì cái chỗ đó mà nó phát sinh ra một cái là tạo tác để trở thành. Và nếu mình chỉ cần hiểu lầm đạo Phật một chút xíu thôi thì mình biến đạo Phật thành ra là một cái chuỗi hoạt động tạo tác để trở thành. Và niết bàn là kết quả của chuỗi tạo tác để trở thành đó. Và điều này thì là hoàn toàn ngược lại với cái giáo lý của Đức Phật. Đó, cho nên mình phải hiểu thật rõ là cái mà gọi là chấm dứt khổ, là chấm dứt khổ là chấm dứt cái gì. Thì khi mà mình khổ là bởi vì do mình không thấy ra được sự thật, cho nên cái ta ảo tưởng mới khởi lên để giải quyết vấn đề, phải tìm cách nào đó để giải quyết vấn đề. Nhưng khi cái ta ảo tưởng khởi lên để tìm cách giải quyết vấn đề thì chính là làm cho vấn đề càng trở nên rắc rối hơn. Cho nên cái kỳ vừa rồi mình mới nói là mình trình bày về cái ngũ uẩn, tức là năm cái bước mà làm cho người ta càng ngày càng chồng chất thêm những cái phiền não khổ đau, chứ không phải là thoát ra cái phiền não khổ đau. Và mình cứ có một cái ảo tưởng, cho nên thầy có hay nói một cái câu này, là thầy nói là cứ chẳng thà ở ngoài đời ấy, rồi muốn gì làm đấy, muốn gì làm đấy, cứ ở ngoài đời ấy, muốn gì cứ làm đấy, rồi pháp sẽ chỉ cho để thấy rằng là mình sai và điều chỉnh. Hãy mình làm sai rồi sau đó mình điều chỉnh lại, cứ làm sai rồi điều chỉnh, làm sai rồi điều chỉnh. Còn tốt hơn là một người cứ ngồi tu, đem cái bản ngã ra cố gắng ngồi tu để mà đạt được một cái lý tưởng nào đó, thì cái người đó là cái người đó mới là luân hồi sinh tử. Cho còn cái người mà cứ sống rồi sai rồi học hỏi rồi chiêm nghiệm rồi điều chỉnh, tức là thầy đã nói là tu là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là nếu mình nhận thức chưa đúng thì mình làm sai thì từ cái sai đó mà nhận thức lại cho đúng, nhận thức lại đúng rồi thì hết làm sai rồi làm sai nữa rồi lại học ra, thì cứ như vậy cho đến khi nào mình điều chỉnh được nhận thức và hành vi đến cái mức độ mà gọi là minh hạnh túc, tức là điều chỉnh cái nhận thức đến chỗ hoàn toàn không còn mê mờ gì nữa, và điều chỉnh cái hành vi của mình không còn chỗ nào sai lầm nữa, thì gọi là một cái bậc là minh hạnh túc. Mà điều chỉnh nhận thức và hành vi đó là phải điều chỉnh nhận thức và hành vi trong cái thực. Cho nên chẳng thà là một người làm sai rồi nhận thức ra cái sai đó rồi điều chỉnh cái sai đó thì nó đúng hơn là một cái người cố gắng để mà rèn luyện cái gọi là đúng. Bởi vì cái đúng của cái người mà si mê đó vẫn là cái sai, có phải không? Một cái người mà si mê lầm lạc mà nói là tôi phải làm như thế này cho đúng thì cái đúng của anh cũng vẫn là cái sai. Nhưng mà chẳng thà là một cái người á nói tôi không biết cái gì là đúng hết, nhưng mà làm sai một cái đó, rồi là nhận ra cái chỗ sai đó rồi điều chỉnh. Cho nên là trong trang web á, thầy có trả lời cho một cái người Phật tử nào đó mà thầy nói là hỏi là làm sao để mình biết là mình tu là có kết quả, thì thầy trả lời rằng là đầu tiên là phải nhận ra cái sai lầm của mình, nhận ra sai lầm thôi. Bởi vì như thế này, cái đúng là nó đã đúng hết rồi, cái đúng nó là đã đúng hết rồi mà mình làm sai đi thôi. Thí dụ như thế này đi, ví dụ như ai cho mình một cái đồng hồ, mà cái đồng hồ đó là người ta đã là chỉ cần bỏ pin vô là nó chạy đúng thôi, chỉnh nó lại một cái đàng hoàng rồi là nó cứ chạy đúng thôi. Nhưng mà mình mày mò, mình theo chủ quan của mình mày mò, mình lấy vít mình vặn cái này cái bằng cái kia, sửa cái này sửa cái nọ, bây giờ cái đồng hồ nó sai đi. Cho nên á, bây giờ là mình điều chỉnh cái sai đó, chẳng phải là làm sao cho đúng. Bởi vì cái với cái tầm nhận thức mà sai của mình mà mình nói cái gì là đúng. Tất cả cái đúng, dù là cái đúng đó là Phật nói đi nữa cũng chỉ sai lầm thôi. Phải không? Đúng là Phật nói đúng. Phật nói đúng và những người mà giác ngộ được cái lời Phật nói thì mới là đúng. Còn cái người mà nhận sai đó thì cái câu đó nó lại càng làm cho cái người đó sai lầm thêm. Ví dụ như cái câu mà hồi nãy đó, tức là Đức Phật ngài nói là Đức Như Lai ra đời là chỉ có nói khổ và diệt khổ thôi. Nhưng mà nếu mình hiểu sai một cái là mình cứ cố gắng mà ngồi mà diệt khổ là sai rồi. Bởi vì á, diệt khổ nhưng mà phải là, tức là mình nhận thức ra cái việc diệt khổ như thế nào mới được. Chẳng phải là mình cứ ngồi rồi cố gắng tìm ra cách này cách kia. Thực ra tất cả những tôn giáo đó đều cũng làm chuyện đó hết. Tức là làm cái chuyện làm sao diệt khổ. Nhưng mà diệt khổ thì bày ra cái phương pháp tu này, bày ra phương pháp tu kia, để rồi cuối cùng là cứ chạy theo cái phương pháp đó, rồi là tào tác để trở thành. Và té ra đó là mình tạo thêm sinh tử, thêm khổ đau, chứ không phải là diệt khổ. Vậy thì á, bây giờ mình trở lại câu hỏi, mình đang bực bội thì làm thế nào để hết bực bội? Thì thầy trả lời như thế này thì người Phật tử đó là chưa chấp nhận. Thầy nói là bây giờ chỉ cần trở lại để mình nhìn cái bực bội đó thôi. Nhưng mà người Phật tử đó chưa chấp nhận được chuyện đó. Tất nhiên là có rất nhiều cái cách, tùy theo cái khả năng của người đó, tùy theo nhận thức của người đó để làm. Cứ muốn làm sao đó làm. Nhưng mà làm kiểu gì á, cuối cùng cũng phải là thấy ra được cái khổ đó là gì. Phải thấy ra khổ cái đã. Thế nếu mà chưa thấy ra khổ, chưa thấy ra cái bực bội đó, thì không có cách nào mà diệt bực bội được cả. Mình làm kiểu gì cũng là chỉ làm tăng thêm cái bực bội đó thôi. Tức là nếu mình không xử lý đúng, tức là mình không nhận thức đúng về cái khổ đó, thì làm cách gì nó cũng là chỉ tăng thêm cái khổ đó thôi. Có thể ví dụ như thế này, mình bực bội, giả sử đây là thầy đưa ra một biện pháp ha. Bây giờ cái người đó bực bội rồi. Mệt quá rồi, bây giờ là đi uống rượu vô để cho giải sầu ví dụ vậy. Uống rượu mình bực bội buồn phiền, bây giờ mình uống rượu vô cho nó hết buồn phiền, thì buồn phiền cũng không hết mà nó thêm cái tật uống rượu nữa. Đại khái như vậy. Thành ra hầu hết những cái biện pháp á, là chỉ trong thiền người ta gọi là đầu thường trước đầu, trước thường giá xương. Tức là có cái đầu rồi còn trồng thêm cái đầu nữa. Trên tuyết là còn thêm xương vô nữa. Tức nó đã là vậy rồi, nó đã khổ rồi. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ một cái người nằm mộng và thấy mình đang vui buồn gì đó. Rồi bây giờ tìm cách để giải quyết vui buồn, có nghĩa là kéo dài cái giấc mộng chứ gì nữa. À, thay vì ta tỉnh dậy là nó sống, nhưng mà lại không chịu tỉnh dậy mà cứ ở trong giấc mộng đó mà cố giải quyết cách này, cố giải quyết cách khác thì kéo dài giấc mộng thôi. À, bởi vì là hệ giải quyết kiểu này thì nó loại ra kiểu khác, loại ra kiểu khác rồi giải quyết kiểu khác rồi nó ra nữa một hồi á là sinh sự sinh hà nhược liệu. Tức là cái chuyện này nó sinh ra chuyện kia sinh ra chuyện nọ, biết bao giờ mà sống. Cái câu đó là nói vậy đó. Mà thật ra đó, người ta nói là biển khổ mênh mông hồi đầu là bến. Cái câu đó là Hồi xưa thầy không thể nào mà thầy hiểu nổi câu đó, bởi vì thầy nghĩ rằng là biển khổ mênh mông sao mà hồi đầu là bến được. Bởi vì biển khổ mênh mông thì mình phải bơi, phải chèo sao mà cho nó ra khỏi chứ, mà hồi đầu là bến. Mà thấy ra là bởi vì cái khổ là chỉ tạo nên bởi cái ảo tưởng, tức là cái ảo tưởng nó không có thật. Cho nên chỉ cần là tích ra khỏi cái ảo tưởng đó thì là trở lại với cái thực. Nên nếu mà mình hiểu đúng cái nguyên nhân mà tạo ra cái khổ thì lúc đó mình mới có thể là diệt khổ được. Còn nếu không á, mình không hiểu được cái nguyên nhân mà tạo ra cái khổ thì lúc đó mình chỉ tăng thêm cái khổ thôi. Với lại cái khổ nó là phần lớn những cái khổ mà mình chịu á đều là do cái quả. Khổ mà mình chịu đó là đều do cái quả, quả tức là do cái nhân. Bây giờ này, bây giờ tạm thời là mình buồn phiền. Mình biết là vì sao mà mình buồn phiền. Hoặc là mình cứ lờ đi, mình cứ lờ cái chuyện là buồn phiền là cái gì, mình cũng lờ, mình cũng cần để ý đến chuyện đó. Mà mình chỉ để ý đến cách để mà thoát khỏi cái buồn phiền đó thôi. Thì bằng cách á là mình đi tìm một cái người đó nào đó để nói chuyện cho vui, hay là mình đi uống rượu, hay là mình đi làm một cái gì đó. Thì khi mình làm cái đó đó thì thực ra là nó chỉ tăng thêm cái buồn phiền đó thôi, cho nó không hết được. Bây giờ này, cái mà nó tăng thêm cái buồn phiền đó thì bây giờ cái ngày thứ nhất á là mình bị buồn phiền. Bây giờ cứ quên đi, không biết là buồn phiền do cái gì đi. Bây giờ mình xử lý cái buồn phiền này bằng cách là mình tìm một cách nào đó để mà thay đổi cái buồn phiền nó trở thành ra một cái gì đó theo ý muốn của mình. Bây giờ khi mà nó ra cái như ý muốn của mình rồi đó thì té ra nó là một cái buồn phiền cấp cao hơn. Buồn phiền cấp cao hơn. Thế bây giờ lại từ cái buồn phiền cấp cao hơn đó mình lại tìm cách giải quyết. Mà lẽ ra đó là mình không cần phải giải quyết, mà mình nhìn lại cái buồn phiền đó để thấy là cái nguyên nhân của cái buồn phiền đó là cái gì. Nếu như mình thực sự mà mình chịu khó mà lắng nghe, chiêm nghiệm cái buồn phiền đó thì mình sẽ thấy ra được thì thấy là buồn phiền là do cái gì đó. Thì mình chấm dứt cái nguyên nhân đó đi thì buồn phiền nó hết. Ở đằng này mình không chấm dứt cái nguyên nhân đi mà mình lại tạo thêm cái nhân khác. Như vậy là mình chỉ có mồi thêm cho cái buồn phiền đó nó càng ngày càng tăng thêm. Hoặc là mình dùng một cái gì đó để mình che nó đi hay là giấu nó đi thì làm cho nó trở nên là khó thấy ra, phải không? Nếu mà cái mục đích của mình là thấy ra mà bây giờ mình lại cứ che đi để mà giải quyết bằng một cái cách khác, rồi cái cách khác đó nó là che đi nữa, rồi cứ che đi hoài, cho nên nó cứ lấp lên, chồng lên một hồi thì cái phiền não, cái bực bội, cái khổ đau gì đó của mình là càng ngày nó càng sâu kín hơn. Cho nên mình gọi là uống là vậy đó. Uống là thay vì mình thấy ra liền lúc đó đi thì mình không thấy, mình không nhìn lại, mà mình cứ để cho nó cứ tăng lên hoài, là chồng chất lên hoài, cho đến một lúc mình hoàn toàn là không còn cách nào mà giải quyết được nữa. Cho nên có nhiều người dồn những cái đau khổ phiền não đó lại, đến một cái lúc không còn cách giải quyết nữa thì là chỉ còn một đường là tự tử thôi. Tức là mình không thể nào chịu đựng được nữa, để mình muốn thoát ra khỏi cái tình trạng đó. Cho nên á, tự tử cũng là một cách để mà thoát ra cái khổ đó. Nhưng mà theo đạo Phật thật sự đó thì như vậy nó chẳng có thoát ra được lúc nào cả, mà chính là lúc đó là cái lúc mà là bế tắc hoàn toàn, không còn cách gì để mà giải quyết được nữa, cho nên mới là phải tự tử. Thế thì mình cứ dồn hết cái buồn phiền, cái bực bội này lên cái buồn phiền bực bội khác, mà mình tưởng đâu là mình giải quyết được cái buồn phiền bực bội đó. Đó là cái sai lầm rất lớn. Thành ra hôm nay á là thầy sẽ trình bày một cái pháp mà bây giờ thầy lại phải nhắc lại cái lời của Đức Phật một lần nữa. Đó là toàn bộ giáo lý của Đức Phật chỉ có hai điều thôi. Một là khổ, và hai là chấm dứt khổ, hay là diệt khổ. Và cái chữ diệt đó cái hiểu lầm nó nằm ở chỗ chữ diệt đó. Chữ khổ này đó là khổ đế. Bởi vì bữa hôm trước mình đã nói rồi, cái khổ mà cái cảm giác khổ thì do mình nó làm bất bình với cái cảm giác khổ đó cho nên ra sinh ra khổ. Mà có lạc đi nữa thì mình lại là ham muốn cái lạc đó cho nên nó sinh ra hoài khổ. Và mình cứ đi tìm kiếm cái để thỏa mãn á, mình xem cho kỹ nghe. Có phải rằng là mình đang cố gắng tu hành để tìm kiếm cái mình thỏa mãn không? Đúng không? Cứ xem lại cho kỹ, có thử tại sao mình phải đi tu? Mình đi tu có phải là để tìm kiếm cái mình thỏa mãn không? Nếu mà tìm kiếm cái mình thỏa mãn thì nó sinh ra hành khổ. Thì đây này, cái khổ này tức là cái khổ mà khổ hành khổ hoài khổ đó. Khổ này á. Mà ba cái khổ này á là nó phát xuất từ cái nguyên nhân á là vô minh ái dục. Tức là ba cái ái này. Ái dục là ba cái ái. Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Như bữa trước thầy có nói rồi, tức là do vô minh mới có ái dục. Cho nên á, không phải là diệt ái dục mà là do cái vô minh này. Mà bây giờ á, không phải là diệt vô minh. Mình làm sao diệt vô minh được? Vô minh làm sao diệt vô minh được? Cũng như á, bây giờ bóng tối, mình muốn diệt bóng tối làm sao diệt được? Mình có cách gì, mình có đem dao, đem kiếm, đem làm cái gì vô mà phá cái bóng tối cũng không được hết á. Nhưng mà đơn giản là chỉ có là bật điện điện lên là nó hết tối. Như vậy hễ mà mình thấy ra tức là hết vô minh. Vậy thì bây giờ do không thấy ra cái khổ này cho nên gọi là vô minh. Không thấy ra là vô minh cho nên mình muốn hết khổ cho nên nó khổ thêm. Muốn được lạc cho nên nó là thành nó hoài khổ. Và không có yên được, tâm cứ muốn là phải làm sao mà để thỏa mãn được cái ý muốn của mình cho nên nó càng tà tác thêm. Thì như vậy á là cái khổ này á là chủ yếu là do vô minh. Vô minh nó mới sinh ra phi hữu ái, hữu ái và dục ái. Nhưng bây giờ này, đây là khổ này. Rồi diệt khổ. Diệt khổ thì phải là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. À, nếu mà sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đối với cái khổ sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Tức là không có vô minh ái dục. Cái chữ diệt ở đây đó, cái chữ diệt đấy tức là không. Cái diệt không phải là một động tác mà phá hoại, mà diệt đấy là không có. Nếu mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là không có vô minh ái dục, thì sẽ là minh hạnh. Như vậy á, tức là minh hạnh túc. Tức là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Bây giờ thầy nhắc lại một lần nữa. Tức là cái câu nói của Đức Phật mình có thể nói lại bằng cách khác, bằng ngôn ngữ khác của Phật. Thì thay vì mình nói là khổ thì mình nói là luân hồi sinh tử. Phải không? Khổ, một bên là khổ là luân hồi sinh tử. Còn một bên diệt khổ, tức là giác ngộ niết bàn. Vậy thì Đức Phật ra đời đó chỉ nói có hai điều thôi, Một là chỉ ra cho thấy đâu là luân hồi sinh tử mà đâu là niết bàn. Nhưng mà luân hồi sinh tử cũng là ở đó, và niết bàn cũng ở đó, chứ không phải là luân hồi. Đây là hoàn toàn ở đây chỉ có luân hồi sinh tử thôi, còn niết bàn là ở chỗ khác, không phải như vậy. Mà ngay tại đây, hễ mà mình mà vô minh ái dục á thì là luân hồi sinh tử, mà nếu không vô minh ái dục á thì là niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài định nghĩa niết bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Tham sân si tức là vô minh ái dục. Cái định nghĩa của Đức Phật rất là rõ ràng. Vậy thì đối với cái khổ á, mà nếu mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, nếu sáng suốt định tĩnh trong lành thì ngay đó là niết bàn. Như vậy ở đây người mình nói bây giờ tại sao mà lại là ngay đó là sinh tử mà ngay đó là niết bàn? Thì nói rõ thêm một chút nữa là ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý. Hiện giờ mình đang đứng đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp thì cái tánh biết á, nó khởi lên ở nơi chỗ là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, trực thức, thân thức, ý thức. Thế nhưng mà nếu như mà không có cái ta ảo tượng xen vào đó thì cái tánh biết đó vốn nó là hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành. Như vậy cái sáng suốt định tĩnh trong lành này đó là cái yếu tính đã có sẵn trong tánh biết, chứ không phải là cái mà mình rèn luyện ra. Sở dĩ thầy nói như vậy để thầy chứng minh cho thấy rằng là thật ra mình không cần làm gì cả, mình chỉ cần trả pháp lại cho pháp, trả tánh biết lại cho tánh biết, đừng có xen cái bản ngã vào để che lấp đó gì hết trơn á, thì là ngay tại đây là nó đã hoàn chỉnh. Cái sở dĩ mà nó không hoàn chỉnh mà nó đưa đến phiền não khổ đau á, là tại mình khởi cái ảo tưởng của cái ta ảo tưởng lên, cho nên mới tạo tác lung tung mà làm cho nó trở nên phiền phức phiền não. Chứ còn á, bản thân cái mà tánh biết và pháp nó đã hoàn chỉnh. Nếu không có cái bản ngã vô minh ái dục xen vào thì tánh biết đã hoàn chỉnh và sự vận hành của pháp là hoàn chỉnh. Cho nên á, mình không thể đem cái ta ảo tưởng ra để mà cố gắng tu tập để mà đạt được cái hoàn chỉnh đó, phải không? Quý vị có thấy như vậy không? Không thể đem cái bản ngã, đem cái ta ra để mà cố gắng tu tập để mà đạt được cái hoàn chỉnh đó, mà cái hoàn chỉnh của tánh biết và pháp á, nó đã là hoàn chỉnh rồi, chỉ có cái ta ảo tưởng xen vào mà phá hỏng. Cho nên thầy mới nói là cái ta nó có ba cái điều. Một là cướp công pháp, tức là pháp làm việc cả mà mình là cho là mình làm, cái ta cho là mình làm, đó là cướp công pháp. Thứ hai là ăn trộm pháp, tức là thích cái gì đó thì muốn sở hữu nó, mà muốn sở hữu nó thì phải cố gắng để đạt được, cho nên nó trở thành tức đồng nghĩa với sinh tử. Đó. Và thứ ba đó là thọc gậy bến xe pháp, tức là thay vì pháp nó vận hành đã hoàn chỉnh cả rồi, bây giờ mình phá do cái tham sân si của mình mà phá đi, cho nên bây giờ là mình trở nên hư hỏng về cả thân lẫn tâm. Thì cái tánh biết và pháp đã hoàn chỉnh rồi, mình lại xen cái bản ngã vô là muốn là được thế này được thế kia, một hồi á bóp méo tùm lum hết trơn. Bây giờ thậm chí là rất khó, mà có người nói rằng là thầy nói sao dễ quá, nhưng mà nó khó, con thấy khó quá rồi. Khó là giờ bóp méo hết trơn rồi làm sao mà ráp lại được nữa đó. Nhưng mà nói như vậy chứ thực ra nó dễ là ở cái chỗ này, những cái ảo tưởng đó nó không có thật, cho nên chỉ cần nhận ra cái không thực đó thì ngay người nào mà nhận ra liền lập tức thì người đặt quả A La Hán liền. Đó như cái ông Bahiya đó, ông đặt được quả A La Hán liền là bởi vì sao? Thì ông nhận ra được là tất cả mọi cái nó là ảo, cho nên ông trở lại cái thực, cái tánh biết thực và pháp thực trở lại liền. Cho nên á, nói khó không đúng, nhưng mà cái khó với dễ đó đó là tùy từng người, chứ không phải là ai cũng khó mà cũng ai cũng dễ. Có người người ta thấy ra liền cái là xong, nhưng mà có người thì là nhất. Mà cái khó là ở chỗ thế này, khó là ở chỗ cái ta đó đó, cái ảo tưởng cái ta đó nó quá chặt, cho nên bây giờ buông ra không được. Lẽ ra cái ta này mà cái người mà đã bắt đầu thấy cái ta là ảo rồi đó, thì người ta buông ra cái được liền. Cái mình buông ra không được là tại vì nó quá chặt đi, cái ta nó bây giờ nó trở thành là nó ám ảnh quá đi, cho nên bây giờ không cách nào mà thoát ra khỏi cái ta đó được. Cho nên nó khó, cho nên vấn đề đây ở đây không phải là khó và dễ, mà mình là có thấy ra được cái nguyên lý của cái sự giác ngộ giải thoát đó hay không. Thực ra ở đây mình ấy, chỉ có hai cái thôi, là chỉ có tánh biết đang thấy pháp, ngoài ra không còn gì được cả. Chính cái ngài Bahiya đó, là khi Đức Phật ngài nói rằng là tánh biết thấy pháp, nhưng tánh biết thấy pháp thì mình biết rồi đấy, tánh biết là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó, tánh biết ấy, nó thể hiện ra, thể hiện qua cái con người mình đây. Cái con người mình đây thì ấy, thực ra tất cả cái này này cũng gọi là pháp luôn. Cái này cũng là pháp. Cái này nó mới sinh ra là xúc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó là cái quá trình mà từ cái tánh biết mà nó biến dạng thành ra là cái ta ảo tưởng xen vào và tạo ra cái nhân quả, tạo tác để trở thành. Cho nên con đường này là con đường sinh tử. Cũng từ tánh biết thấy pháp. Thực ra pháp là toàn bộ cái diễn trình này đều gọi là pháp hết. Nhưng mà cái pháp mà nó đến tới ngang đây này, tới ngang đây á, chỉ có một cái khâu này thôi. Cái khâu này là cái ta ảo tưởng xen vào thôi. Cái khâu hành này đó, cái ta ảo tưởng xen vào đây, cho nên mới tạo tác, nó mới ra sinh tử. Nó ra sinh tử luân hồi phiền não khổ đau là do ở cái khâu mà tạo tác để trở thành này. Chứ còn vốn á, cho tới ngang đây, cho tới ngang đây này xúc thọ thì vẫn là không có gì cả, vẫn rất là bình thường. Pháp này đó là thực tánh pháp, tức là chân đế. Còn cái này cũng là pháp, nhưng mà cái pháp bây giờ bên này đó là không còn thực tánh pháp nữa, mà là cái pháp tục đế. Nếu mà chỉ có tánh biết thấy pháp thôi á, thì không có vấn đề gì cả. Bây giờ mình làm sao mà trở lại được cái mà tánh biết thấy pháp này? Hồi nãy thầy có nói một cái khâu hành. Cái khâu hành này á, là cái khâu mà nó tạo ra cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Thế thì bây giờ này, cái câu hỏi của một người Phật tử là đang bị bực bội, bây giờ làm sao để giải quyết cái bực bội này? Thì nếu mình á, mình muốn biến cái bực bội đó thành ra một cái gì đó, thì tức là trải qua cái hành đó để mà trở thành, phải không? Cho nên á, giải quyết như vậy á, là chỉ càng làm tăng bực bội lên. Nên mình phải thấy ra được cái điều đó, quan trọng là phải thấy ra được điều đó. Cho nên á, khi mà bực bội á, thì không phải là làm thế nào để cho cái bực bội này nó trở thành cái gì, mà là thấy ra được cái bực bội này, thì đó cũng là tánh biết thấy pháp. tức là trở về lại với tánh biết thấy pháp. Tức là khi mà bực bội thì phải là nhìn ra để mà thấy rõ cái bản chất của bực bội đó là gì, thì mới nói hết vô minh. Mà hết vô minh thì không có ai dục, không có ai dục thì không có cái tạo tác, không có phiền não khổ đau luân hồi sinh tử gì hết, là chấm dứt. Như vậy là chấm dứt khổ. Như vậy là cái câu trả lời của thầy là muốn mà thoát ra khỏi cái bực bội thì chỉ còn cách là nhìn lại cái bực bội đó thôi, quan sát lại cái bực bội đó, quan sát bằng cái tánh biết thấy pháp, chứ không phải là quan sát bằng cái ta mà tạo tác pháp. Nó có cái ta tạo tác pháp, phải không? Trong đó có một cái ta ảo tượng tạo tác pháp. Còn bên này á, là mình trả lại cho tánh biết thấy pháp thôi. Thế còn nếu mà bây giờ nó mới, cho nên mới sinh ra một cái sai thứ hai. Cái sai đó, đó là cái người tu hành á, mới cố gắng là quay lại trở về, rồi cố gắng mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà làm sao mà để cho nó hết cái phiền não đó đi. Tức là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của bản ngã, chứ không phải là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà nó ứng ra từ nơi cái tánh biết. Cho nên á, bây giờ nó có mấy cái mức độ của cái tánh biết, sử dụng tánh biết khác nhau. Bây giờ để coi tánh biết để xử lý pháp như thế nào này. Lẽ ra đôi lúc thầy nói chuyện với một người Phật tử nào đó, khi mà họ thực sự gặp phải một cái đau khổ thật sự, và họ đến họ trình bày cái đau khổ đó như thế nào gì đó, đang gặp cái hoàn cảnh gì đó, thì thật ra thầy giải quyết rất dễ, thầy giúp họ thấy ra rất dễ. Nhưng bây giờ mà trình bày theo kiểu này đôi lúc nó rườm rà ra vậy thôi, chứ còn nó phải vô trong cái tình huống đó mà nói là nó rất là dễ. Thì á, bây giờ thầy nói là tánh biết với pháp, chỉ có tánh biết với pháp là có sự tương giao với nhau thôi, phải không? Tánh biết với pháp là nó luôn luôn tương giao với nhau, tức là không có cái bản ngã thì tánh biết nó cứ từ thấy pháp thôi, phải không? Mà pháp lúc đó đó là vận hành ở đúng mức, tức là nó không bị cái gì phá hết, không bị gì chi phối hết, cho nên pháp lúc đó là vận hành đúng mức nhất. Còn tánh biết á, là không bị che lấp gì cả, cho nên tánh biết lúc đó là thấy pháp đúng nhất. Cho nên mình chỉ cần là trả về cho tánh biết thấy pháp là xong, chứ đâu có làm gì đâu. Ông Ba Hy Gia ông đâu có làm gì đâu. Khi Đức Phật ngài là lột cái ta của ông ra khỏi cái thấy biết, thì ông trả lại cho thấy biết từ thấy pháp đó, thì gọi là A La Hán. Quý vị có hiểu được chuyện đó không? Bây giờ đây, tánh biết với pháp thì nó có nhiều cái cách xử lý với pháp. Cách xử lý thứ nhất á, là tham sân si. Xử lý bằng tham sân si là đương nhiên là đưa đến là đau khổ đó. Cái này á, là vô minh ái dục. Vô minh ái dục á, thì xử lý bằng tham sân si. Tham sân si tức là cũng là phi hữu ái này, hữu ái này, dục ái này. Tham là hữu ái, sân là phi hữu ái, si là dục ái. Là vô minh ái dục nó nằm thể hiện của trong cái này luôn. Si nó cũng vừa là vô minh luôn. Cho nên á, là trong cái tham sân si này á, là nó đã thể hiện cái vô minh ái dục rồi. Thì á, đương nhiên là đưa đến là sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi đồng nghĩa với phiền não khổ đau. Bây giờ chính vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới là đặt ra giới định tuệ. Đặt ra giới định tuệ. Nhưng mà cái giới định tuệ mà Đức Phật đặt ra đó thì gọi là giới định tuệ chế định. Tức là khi á, khi mà có người vì tham sân si cho nên là hành động nói năng suy nghĩ lung tung hết, cho nên mới tạo tác á, tức là cái hành rồi tạo tác ra đủ thứ đau khổ phiền não khổ đau đó. Thì Đức Phật ngài mới là cái người đó làm tầm bậy, nói tầm bậy, thì Đức Phật ngài ngài nói là phải giữ giới này giữ giới kia, phải không? Ví dụ như người đó sát sanh, trộm cắp, tà dâm gì đó, cho nên Đức Phật ngài nói là không sợ, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. À, tức là để mà giới hạn lại bớt cái hành động nói năng mà tạo tác ra. Thế bởi vì hành là tạo tác, vì tạo tác, vì tham muốn vô minh ái dục nên tạo tác cho nên mới làm tầm bậy. Bây giờ ví dụ như một đứa nhỏ nó không đủ cái trình độ nhận thức để nó biết là cái gì đúng cái gì sai, cho nên cha mẹ phải nói rằng là con không được làm cái này, không được làm cái kia, cũng làm được cái nọ. Đứa nào càng mà dở chừng nào á thì cha mẹ càng đưa ra nhiều cái không được, thế này không được thế kia nhiều chừng đó, phải không? Cho nên á, Đức Phật ngài tùy theo cái sai lầm đó mà Đức Phật ngài đặt ra giới. Rồi tâm á thì cũng ổn định được. Ví dụ như cái Phật tử nói đó, bây giờ con khi thì bực bội, khi thì buồn phiền, khi thì lo lắng, khi thì sợ hãi, bây giờ làm sao? Làm sao thì bây giờ làm sao mà thì Đức Phật á, đúng như thầy nói đó, bây giờ chỉ có sáng suốt định tĩnh trong lành nhìn lại thôi. Nhưng mà làm được, cái người Phật tử đó nói là làm được. Làm được cho nên nó phải đặt ra định. Bây giờ ngồi đếm hơi thở, ngồi niệm Phật, ngồi làm cái này cái kia, tức là đưa ra nhiều cái biện pháp để giúp cho người ta ổn định cái tâm nó lại. Cho nên nó mới có cái loại định, mà định này là định chế định. Chế định tức là đặt ra thôi, chứ còn nó không cần thiết. Tức là trong thực tánh thì nó không cần thiết, nhưng mà trong cái hiện trạng thì nó lại cần. Hoặc là ví dụ như thế này, bây giờ người đó bệnh đau bụng thì cho viên thuốc đau bụng, bệnh nhức đầu thì cho viên thuốc đau đầu, bệnh gì thì cho thuốc đấy. Còn nếu mà không ai bệnh thôi chứ cho thuốc làm gì? Nhưng tại vì người thì bệnh này, người bệnh khác cho nên cho thuốc. Cho là cái người làm tầm bậy thì cho cái thuốc về giới, cái người mà tâm chạy lung tung thì cho thuốc về định. Còn cái người mà tà kiến cứ quan niệm này quan niệm kia, cái thứ gì cũng đòi quan niệm hết trơn. Mình là cứ thứ gì mình cũng đòi quan niệm hết đó. Quan niệm hạnh phúc là thế này, quan niệm là xã hội tốt đẹp là phải thế kia, là cứ biết bao nhiêu cái quan niệm đến cuộc đời này đó. Cho nên bây giờ muốn dẹp bỏ mấy quan niệm đó thì phải nhìn vào sự thật để mà thấy ra bản chất sự thật, chứ không có cho nên là phải tu cái trí tuệ. Thì cái giới định tuệ này, ví dụ như cái giới định tuệ này, tuệ này là văn tư tu, tức là phải đi học để cho nghe ra, rồi nó mở mang trí óc ra, rồi phải biết tự, rồi mới phải biết suy nghĩ, học rồi mới đặt cho mấy câu hỏi để về mà suy nghĩ mà trả lời, vậy là tư. Rồi là mới đụng phải thực tế để mà thấy ra, đó là tu đại khái vậy. Cho nên là có giới định tuệ, nhưng mà giới định tuệ này đó là giới định tuệ để tạm thời ổn định thôi, ổn định tục đế. Tức là ổn định cái tình trạng mà của con người đặt ra, mà bây giờ nó làm lung tung, của mình tự tạo ra rồi bây giờ làm lung tung. Cho nên bây giờ Đức Phật ngài đặt ra giới định tuệ để ổn định cái thế giới tục đế. Nhiều người tưởng lầm là giới định tuệ này á là đưa đến giác ngộ giải thoát, thì không có, không thể được. Tức là giới định tuệ này á là chỉ là một giai đoạn để ổn định cái đã. Rồi á, may ra trong cái tình hình ổn định đó mới giác ngộ được. Chứ còn á, giác ngộ thì không phải qua cái này mà giác ngộ được. Cho nên hiện nay á, cái tình hình hiện nay đó là cái người tu bởi vì không nhận ra được những cái khác, không nhận ra được cái cách nào khác, do đó phải là tuân thủ hoàn toàn giới định tuệ. Nhưng mà có ai tuân thủ đúng đâu, giới dễ gì mà tuân thủ đúng hết, định mà dễ gì mà ngồi mà định được cho đắc được cái định này định kia, phải không? Có khi cả đời mình không giữ giới trong sạch, có khi cả đời mình không có thể nào định được. Định được rồi cái mai gặp chuyện khó khăn hơn cái hết định. Hôm nay cái chuyện dễ định được, mai muốn gặp chuyện khó khăn hơn nữa là hết. Cho nên á, định nó cũng được. Thì trí tuệ này á, nó chỉ là để mà bớt đi những cái tà kiến thôi, chứ còn thấy được thực tánh cũng thấy được, cũng khó thấy được. Cho nên nó là chỉ là cái ổn định tục đế thôi. Nhưng mà ở một cái mức độ cao hơn thì Đức Phật Ngài nói tới là tinh tấn, chánh niệm, tinh giác. Đức Phật Ngài nói đến tinh tấn, chánh niệm, tinh giác, đây là bắt đầu là vượt qua khỏi cái thế giới tục đế rồi đó. Cái đối tượng của tinh tấn, chánh niệm, tinh giác á, là thực tánh pháp, tức là chân đế. Đối tượng của tinh tấn, chánh niệm, tinh giác á. Vừa đó thầy có nói cái tinh tấn, chánh niệm, tinh giác rồi. Tinh tấn, chánh niệm, tinh giác là thế này này. Trước một cái mắt thấy sắc, thí dụ như vậy đi, mắt mình thấy sắc, nhưng mà mắt thấy sắc á thì bạn ngã mới xen vào, thay vì á là trong thấy chỉ có thấy, thay vì trong thấy chỉ có thấy không có mình trong đó, thì lại là ta thấy. Cho nên á, bây giờ làm sao mà chỉ có trong thấy, chỉ có thấy thôi chứ không có ta thấy, thì như vậy á là mình phải đừng có chạy theo cái ta ảo tưởng, tức phải nhìn thấy sự thật một cách hoàn toàn trực tiếp lặng lẽ, chứ không có là chạy theo cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng thì cứ gắn lên trên cái thực đó, cái ý niệm này, cái quan niệm kia, cái tình cảm nọ, tức là cứ gắn lên trên cái thực tại đó, cho nên mình cũng thấy pháp thực tại là pháp này này. Thì á, tinh tấn là không chạy theo cái ảo tưởng của cái ta, hay là không chạy theo cái ta ảo tưởng. Khi không chạy theo cái ta ảo tưởng nữa thì cái tâm nó sẽ trở về với thực tại liền lập tức, cho nên gọi là chánh niệm. Thì mình á, là thường hay sai lầm một cái là tưởng chánh niệm tức là phải niệm cái này, phải niệm cái kia. Mình cái niệm đó là bị cái ta ảo tưởng xen vào rồi đó. Thực ra khi mà buông cái ta ảo tưởng đi mới là chánh niệm được. Mà chánh niệm lúc đó đó tức là cái tâm nó chỉ trở về với cái thực tại thôi, cho nên không có niệm gì cả. Còn hệ đã niệm á thì nó trở thành ra là thất niệm, trở thành ra là tạp niệm, trở thành ra vọng niệm. Cho nên á, buông cái vọng niệm, cái tạp niệm, cái thất niệm đó đi đó, thì gọi là vô niệm. Buông hết mấy cái niệm đó đi đó, thì gọi là vô niệm. Do đó đó phải vô niệm mới là chánh niệm được, tức là không còn cái niệm, ba cái niệm tạp nhạp đó đó, thì lúc đó cái tâm nó mới trở về với thực tại. Cho nên đó, từ cái thất niệm này, tạp niệm, vọng niệm này, buông nó đi thì là vô niệm thì cái niệm nó trở về với thực tại, cho nên lúc đó gọi là chánh niệm. Chứ không phải là chánh niệm là mình cố gắng để mình niệm niệm cái gì hết. Nhưng mà mình là mình cứ sai lầm cái chỗ là khi mình hành vipassana là mình cứ cố mình niệm cái này, niệm cái kia, niệm cái nọ. Đó là cái sai lầm lớn mà không ai chỉ dẫn. Cứ vô hành là cứ biểu hành thôi à. Trong chỉ dẫn cho người ta là thế nào là niệm. Thực sự niệm là cái gì? Mà cứ biểu người ta niệm mà người ta cứ chạy, cứ ngồi niệm mãi mà nội niệm thì toàn là chạy theo cái bản ngã không. Cái sai lầm rất lớn. Và khi mà mình đã không chạy theo cái ta ảo tưởng, đã hoàn toàn trở về trọn vẹn với thực tại, thì lúc đó đó tánh biết sẽ là hoàn toàn rõ ràng minh bạch, phải không? Cho nên gọi là tỉnh giác. Tức tỉnh giác cũng không có là không Tỉnh giác không có nghĩa là biết chuyện này, biết chuyện kia, chuyện nào, không phải vậy. Mà tỉnh giác tức là một cái biết hoàn toàn trong sáng vậy thôi. Như vậy đó, cái tỉnh giác ở đây đó, tức là nhìn mà không cần phải biết chuyện đó, nhưng mà nhìn với cái nhìn trong sáng gọi là tỉnh giác. Nhớ là cái biết đó là cái biết, chứ đừng có hiểu lầm. Trong khi mình hành thiền là mình muốn tìm xem để biết có thử cái đó là cái gì, biết cái đó kia là cái gì, tức là bạn ngã xen vào rồi, phải không? Còn nếu là cái biết trong sáng không có bạn ngã thì nó chỉ thấy sao, nó thấy vậy thôi. Thấy sao thấy vậy, cho nên mới là thấy thực tánh, phải không? Chứ còn mình nếu mà thấy theo ý mình á, mình đánh giá theo cái ý mình á, thì lúc đó nó đâu còn thực tánh nữa, nó lúc đó là nó vọng tưởng rồi, chứ đâu còn thực tánh nữa. Bây giờ tức là cái khâu mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này á, thực ra nó là một cái khâu không có làm gì cả. Tức là cái bạn ngã là muốn làm cái này cái kia, nhưng bây giờ tôi không theo anh, tức là không theo cái bản ngã, tức là tôi không làm. Anh muốn dẫn tôi đi làm gì là tôi không làm. Thì không làm đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tất nhiên ở đây có một cái vẫn là có một cái hiểu lầm, cho nên ngôn ngữ đó nó phải làm cho mình mệt mỏi là như vậy. Không làm không có nghĩa là không có thao tác, mà không làm ở đấy là một cái thái độ không có hữu vi tạo tác, tức là không có một cái thái độ mà theo ý mình muốn thế này muốn thế kia. Không phải là không làm là không làm gì. Cái người mà vô vi á, là cái người đó mới thực sự có khả năng làm rất nhiều việc. Còn cái người hữu vi rồi á, thì chỉ làm cái việc mình thích thôi, phải không? Cái người đã hữu vi rồi á, thì chỉ làm mình việc mình thích thôi. Còn cái người mà đã vô vi rồi á, tức là bụng việc gì là làm việc nấy, rất là tuyệt vời luôn. Chứ còn cái chúng phải là không làm nghĩa là không có làm việc, mà không làm ở đây tức là một cái tâm nó không có cái minh đồng tạo tác, không có tham muốn đủ thứ lăng xăng, cái đó mới gọi là không làm. Thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này chính là cái thái độ không làm đó, hoàn toàn là trong sáng, là thấy, là trở về với cái thực tánh thôi. Tinh tấn cái bản ngã lôi ra thì tôi trở về với thực tánh. Cho nên đó là cái khâu đó là khâu tinh tấn phải đi đầu. Mà hễ đã tinh tấn rồi á, tức là đã không chạy theo cái bản ngã rồi á, thì nó sẽ trở về với thực tại. Mà nó đã trở về với thực tại rồi á, thì nó sẽ không bị gì che lấp, cho nên nó sẽ thấy cái thực tánh của cái thực tại đó. Thì cái giới định tuệ này á, tạm thời mình gọi là minh sát giới định tuệ. Minh sát giới định tuệ tức là trở về với thực tại để mà thấy thực tại một cách hoàn toàn là khách quan trung thực.